This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồi ký
Vượt tù, vượt biển.
Tác giả Huỳnh Công Ánh. Phần tiếp theo, Trần Thị Hoa, người con gái Nghệ Tĩnh. Quay lại cái câu chuyện trước khi xảy ra cái chuyện mà tôi bị báo cáo và bị đưa ra cái đội làm gạch, rằng để kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Kỳ, xã cũng đã có yêu cầu là cho cái đội văn nghệ ra để mà trình diễn, ca hát cho dân làng nghe. Để trao đổi, Hợp tác xã sẽ cho trại một ít gạo, nếp và thịt trâu, gọi là để bồi dưỡng. Dân chúng trong những vùng có trại nhốt tù từ trong Nam ra thì các cô gái ở địa phương rất thích những anh em tù ngụy, trắng trẻo, đẹp trai, lại ăn nói dễ thương, đàn hay, hát giỏi. Khi trại đồng ý cho đội văn nghệ ra xã trình diễn, họ cho tụi tôi uống trà thả vàng, ăn uống thả vàng, có thịt heo, thịt gà, xôi, cơm, ăn no nê trước khi mà trình diễn. Hợp tác xã muốn trại đưa đội văn nghệ ra đàn, ra hát và bù lại thì họ sẽ cho trại heo, gà cũng như là rau quả. Sân khấu được dựng lên trên cái sân phơi lúa của hợp tác xã. Buổi văn nghệ đông nghẹt người xem. Có những người phải đi xe bò, xe ngựa từ huyện hay hoặc là những cái làng mạc xa xôi khác để mà đến. Lúc đó tôi nhớ là tôi hát cái hai bài. Bài thứ nhất đó là bài demo cũng nhớ về Hà Tĩnh. Và một cái bài thứ hai đó là cái bài mang tên là Lá Đỏ. Trong đám người dự buổi văn nghệ hôm đó, có một cô gái tên là Hoa, rất thích hai cái bài hát này của tôi. Và cuộc tình cũng đã bắt đầu nảy nở từ đêm trình diễn đó. Lò gạch do đội của chúng tôi phụ trách gần nhà của cô Hoa lắm. Xung quanh lò gạch là những cái ruộng bắp của dân. Mùa này thì bắp cũng đã trổ bông lên rất là cao. Lao động xong, giờ thu dụng. Thì đội cũng đã xếp hàng để mà ra sông tắm. Một buổi chiều khi đội làm gạch về, đoàn tù mới xếp hàng dài. Xa xa có mấy cái vệ binh vác súng đi theo. Rồi về sau này, vệ binh cũng chỉ canh chừng từ xa thôi, bởi vì nghĩ rằng là trật tự thì cũng sẽ ổn định mà không có chuyện gì sẽ xảy ra nữa đâu. Thế rồi đột nhiên bên ruộng bắp, có một cô gái chạy nhanh ra rồi nhét vào tay tôi một cái miếng giấy nhỏ, rồi sau đó nhanh chân cũng biến mất sau cái ruộng bắp. Anh em trong hàng ai cũng thấy rất là rõ lắm. Bọn nó mới xuyệt xuyệt, có đứa còn níu vai tôi hỏi, nói với cái gì vậy mày? Mở ra coi đi mày. Lúc đó thì tôi cầm cái miếng giấy mà cũng run lắm. Bởi vì lỡ mà vệ binh bắt được thì quá là phiền luôn. Tôi nắm cái miếng giấy chặt ở trong tay chưa dám mở ra coi. Mấy ông bạn trong đội lại giục. Ê, mở ra coi mày, nó với cái gì mày? Mở đi. Đi đến một cái đoạn đường khuất bóng vệ binh. Thì tôi mới dám tôi mở ra. Trên cái miếng giấy ngoạch ngoạc có mấy chữ viết rất là xấu. như là chữ của học sinh lớp 3. Dòng chữ ghi rằng là em là tên Hoa, em muốn làm quen với anh Ánh. Tôi cầm miếng giấy nhỏ trong tay. Tôi thấy lâng lâng như là vừa uống một chút rượu, tôi có một cái cảm giác gọi là sung sướng, lạ lùng lắm. Cô Hoa này mặt là trái xoan, tóc thì dài, cổ thì cao. Phải nói là rất là xinh. Đầu cũng khoảng chừng 18 tuổi là nhiều thôi. Bạn tù của tôi, nhiều người cũng đã trông thấy cô Hoa. Ông Hà Kỳ Lam sau này trong một cái bài viết cũng đã gọi Hoa, đó là Hoa Khôi của Tân Kỳ. Thời gian 1-2 tháng sau như vậy, công việc nấu nước của tôi cũng rất là thuần phục rồi. Mỗi lần ra chỗ lao động thì tôi vào công việc, đó là gì? Đó là xuống cái sông Hiếu, gánh nước lên, nhóm bếp, rồi thả rong để mà đi kiếm rễ chanh hay hoặc là rau má ở ngoài bìa ruộng kìa. Lần đầu đi gần, sau hết rau, hết rễ chanh, kiếm không có ra thì đi xa hơn. Thường lúc mà tôi lui cui tôi nấu nước, anh cán bộ tên là Phượng lại bếp ngồi hút thuốc và hỏi tôi nhiều chuyện lắm. Phượng cũng là một trong số những cái người mà rất thích nghe tôi hát và hình như là có cảm tình với tôi lắm. Phượng mới nói:
"Ê, này, tôi biết chứ, hả? Tôi biết anh ốm yếu nha. Anh ốm yếu như thế này thì đâu có thể mà làm lao động nặng được chứ hả?"
Thời gian này trại của Bái Thác Đập Bắc cũng đã bắt đầu cho gia đình tù ra để mà thăm nuôi. Vợ tôi ra thăm thì có đem thức ăn khá là nhiều cho tôi lắm. Tôi giao cho hai người bạn tù, đó là Phan Gia Long cũng như là Lê Quang Thảo. Lê Quang Thảo là em của đại tá hải quân Lê Quang Mỹ giữ cho. Lúc đó tôi còn ở đội văn nghệ, còn hai anh em bạn thì ở nhà khác. Nhưng mà cứ chiều chiều về thì anh em cải thiện lo nấu nướng giúp cho tôi. Nhờ cái chuyến thăm nuôi này mà tôi có được một ít thuốc men để phòng khi mà đau ốm cho mình và cho anh em nữa. Lúc đó trong túi tôi có tiền mà. Gia sản tôi có cái quần jean, ở ngoài Bắc gọi là quần bò, có cái áo len. Từ khi quen cô Hoa thì tôi mới đem những cái thứ này để mà tôi đổi lấy gà, lấy xôi. Nhờ đi lại tự giác, trong đội đó ai muốn mua, muốn bán, muốn đổi chác thì tôi đổi cho, rồi tôi mang về cho anh em. Thành ra tôi cũng làm một cái nghề trung gian buôn bán luôn rồi đó. Ai muốn ăn xôi có xôi à, ai muốn ăn gà có gà à, cho anh em à. Có vật dụng đem đi một hai bữa là có lương thực đem về à. Cho nên anh em trong đội ai cũng gọi là hầu hởi, phấn khởi về cái chuyện gọi là cải thiện này và rất là thích tôi lắm. Sau này tôi mới hiến kế cho cán bộ rằng thì lạ, nhà lô của đội mình á, cần phải tăng gia sản xuất á. Bây giờ tôi đề nghị như thế này nha, tôi sẽ đi mua một con gà mái ha, cùng với lại mấy con gà tơ nữa. Rồi hàng ngày á, tôi á, vừa nấu nước, rồi vừa chăm sóc đàn gà nữa ha. Khi bầy gà mà lớn lên, sinh sản ra nhiều á, cán bộ có thể bán để mà mua một chiếc xe đạp nha. Ha, đây cũng là một cái hình thức cải thiện ở trong lô ha, ha, hợp pháp lắm nha ha. Cán bộ nghe như vậy, thấy là mình cũng có xe đạp để đi công tác nữa. Nghe tôi nói như vậy thì y mới hỏi:
Thế thì vậy tiền đâu mà anh có để mua gà hả?
Cán bộ cũng biết mà, tôi có vợ mới ra thăm mà. Có tiền tới đi lui, tôi làm được chuyện này, cán bộ yên tâm nghe chưa? Nghe tôi nói thì tuy bên trong như đã, mặt ngoài còn e lắm. Đi làm thinh, không nói ra năng gì hết trơn á. Đó, vậy đó, rồi hôm sau tôi mới tìm cớ tôi đi ra ngoài: "Cán bộ ơi, cán bộ cho tôi ra làng để tôi mua ít mít hay hoặc là sò về ăn nha." Thực ra nói như vậy là tôi muốn mua cho y để mà lấy lòng luôn. Thế rồi hôm sau nữa, cán bộ Phượng bằng lòng cho tôi đi. Đó, tôi đi để mà tôi kiếm gà về mà nuôi, như là kế hoạch tôi cũng đã trình bày đó. Tôi nhờ cô Hoa mua cho tôi một con gà mái với lại 4-5 con gà tơ đem về. Đó, đem gà về nuôi trong nhà lô. Tôi thấy ai cũng rất là vui lắm. Tôi nhắc lại lời, tôi nhắc lại với lại ông quản giáo. Quản giáo, khi nào mà gà lớn rồi cán bộ muốn gì á thì có thể đem bán để mua xe đạp nha. Chỉ giữ lại mấy con cho nó đẻ tiếp mà thôi nha ha. Vậy đó. Thế là cái công việc hối lộ đầu tiên cũng đã suôn sẻ. Và cũng từ đó thì Phượng, tay cán bộ này cũng có thiện cảm và dễ dãi với tôi nhiều hơn nữa. Thỉnh thoảng thì Tôi lại tôi nói với y rằng là: cán bộ ơi, cán bộ cho tôi ra làng tôi mua con gà về ăn nha. Tôi mới mua con gà về tôi luộc lên đó, thì cũng ăn, cũng có ăn đó, ăn vài ba miếng thôi cho nó có lễ thôi. Nhưng mà nói thật ra thì phần lớn là để dành cho y và để y mang về cho vợ cho con mà. Tôi làm đủ mọi cách để mà lấy lòng y. Trời lạnh, tôi cũng đem cả cái áo len cho y nữa. Rồi vậy đó, cứ dần dần từng bước và nhẹ nhàng như vậy đó. Phần y, y thấy tôi cũng tử tế, tôi hiền lành, cho nên càng ngày tôi thấy là cũng là càng tin tưởng tôi và cho tôi phải gọi là đi xa hơn. Đi xa hơn, rồi xong xuôi rồi đi lâu hơn nữa. Trở lại cái câu chuyện về cô Hoa, thì lúc mà tôi nhận được cái miếng giấy của cô Hoa ghi như vậy đó, là cái lúc mà còn ở trong cái đội văn nghệ á. Từ khi mà cả buồn biết chuyện của cô Hoa, tôi cũng được ưu đãi là không phải bốc thăm để mà được đi lượm phân trâu nữa, mà chỉ bốc thăm cho một người thôi. Đi lượm phân trâu là phải hai người, một người kéo xe gọi là xe cải tiến, còn một người thì đẩy đó. Khi đi như vậy đó, cứ đẩy, cứ đi quanh làng đó, thấy phân trâu ở đâu thì hai bạn bốc lên xe để mà đem phân về, mà bón phân để mà trồng rau. Đội văn nghệ được lao động nhẹ, đó là trồng rau, trồng khoai cho trại mà thôi. Ngoài cái nhiệm vụ là lượm phân ra thì anh em trong trại ai muốn đổi chác quần, áo, xôi, gà, bánh trái, vân vân á, thì qua trung gian của tôi. Tôi đưa cho cô Hoa, rồi nhờ đôi đi đổi giùm. Rồi thế là cũng bắt đầu một cái nghề đặc biệt hơn ai hết đó. Cô Hoa thấy tôi gánh nước như vậy, rồi đào rễ tranh, rồi hái rau má vất vả, gặp tôi, cô nói:
không có công an ở đây nhé, em phụ anh gánh nước vượt không?
Rồi, không có được đâu, cô đi đi, lỡ công an mà thấy là tôi bị còng đó. Nói xong như vậy thì tôi dỗ dạc tôi đi, tôi tránh xa ra. Có những ngày đi ra bờ sông gánh nước, tôi thấy có một cái bó rễ tranh ở đó. Rồi thì khi rau má, thì cũng rau bắp để đó nữa. Cô kiếm, cô phụ, cô để đó cho tôi, để tôi đem về cho đỡ vất vả hơn mà. Cô không có dám đến gặp tôi ở bờ sông nữa, bởi vì sợ tôi bị còng. Chỉ để lại rau, rồi khoai, rồi rễ tranh ở bờ sông. Cô đã âm thầm giúp tôi mà thôi. Nếu mà các bạn là tôi trong lúc này thì cũng sẽ cảm giác như thế thôi. Tôi nghĩ các bạn sẽ cảm giác như thế nào đây? Sẽ mang ơn đến bao giờ đây? Ha? Chỉ nói đến cái ơn nghĩa thôi chứ không nói đến cái thổn thức chen vào cùng với lại cái tình cảm giữa người con trai và người con gái đâu. Bởi vì tôi đang có một cái ý đồ là trốn trại, cho nên tôi dứt khoát tôi không muốn bệnh rịnh, tôi không muốn phạm nội quy nào cả. Bởi vì nếu mà phạm nội quy nữa thì làm sao mà tôi có thể ở cái đội đạp gạch của cán bộ phường được chứ? Đó cũng là một cái lý do mà hễ thấy cô ở ngoài bờ sông là tôi phải vội vã, tôi lẳng xa ra đi. Cũng thật là tội và cũng thật là đau lòng lắm. Ân tình này của tôi nhớ mãi. Ân tình này tôi nhớ mãi lắm. Dù không phải là nhớ nhung theo cái kiểu mà yêu thương trai gái, nhưng mà đó là một cái ân tình của người đại ơn đã cứu giúp cho tôi. Tôi nhớ là những ngày đầu tiên cho đến California thì tôi cũng đã viết một cái bản nhạc để bày tỏ một cái nỗi nhớ của người con gái tên Hoa này. Bản nhạc này tôi đã viết vào năm 1983. Có người cũng đã đề nghị thu băng nhưng mà chưa có cơ hội. Cái bản nhạc này tên là Người Em Nghệ Tĩnh. Nó có nội dung rằng thì là em bên nớ chừ ra sao rồi nhỉ? Bờ tre xưa đã mấy độ lên măng. Dòng sông Hiếu đã bao mùa nước lũ. Và nước ngô góc sắn có còn xanh. Ơi người em Nghệ Tĩnh, môi có còn đỏ, má có còn hồng, mắt có còn tình như trời xanh mênh mông. Trời bắt em long đong thương yêu tên tù cải tạo. Những phút lén gặp nhau thường cách nhau hàng rào. Quà em cho ta khi muối lúc khoai. Từ ấy đời ta cùm gông không còn có nghĩa. Bởi tình yêu em đã xóa bỏ hết lao lung. Ơi chiều ấy trên sông, em trao cho ta tấm giấy, ta nâng niu lấy ra đọc hoài. rằng em sẽ chờ. Chờ ngày anh được phóng thích. Ước mơ đôi ta nơi nông trường xa. Có anh cấy em cày. Em nào ngờ đâu những ngày đẹp ấy qua mau. Anh bỏ trốn tù. Chúng bắt em vào tra tấn em ơi. Cho dù thương em nhiều lắm mà nợ nước còn triệu nặng hai vai. Nên anh đành lỗi hẹn. Chiều nay bên bờ lưu vong ngóng về bên nớ. Hỏi em có còn đợi còn chờ. Con trâu xanh chừ đã già chưa? Dòng sông Hiếu còn trong hay đục? Một ngày nào đó theo đoàn quân về, xua tan lũ giặc. Sông Hiếu mơ màng câu hò khoan nhạc. Em bên anh bên em. Ta bên nhau tìm lại ngày xanh. Một ngày nào đó. Một ngày nào đó.
Vâng. Tôi trân quý vô cùng một cái sự hy sinh. Một cái sự hy sinh thầm lặng của cô Hoa.
Tôi nghĩ rằng là bất cứ ai trong hoàn cảnh như là tôi cũng không có làm sao mà khỏi cảm động và thương cô được. Cái chữ thương ở đây không nhất thiết chỉ là một cái nghĩa là cái tình cảm trai gái, mà là thương cái tình con người, thương của cái sự hy sinh mà không hề đòi hỏi cái gì cả. Tôi là một người tù đói khổ, tương lai chẳng biết ra sao. Thế mà cô đã chọn cô thương tôi, cô sẵn sàng, tôi chờ tới ngày mà tôi được thả. Nếu mà tôi không xúc động thì tôi cũng không phải là một con người bình thường đâu.
Gặp Hoa rồi. Tôi chọn tôi không trốn tù để được gần nhau mà.
Nhưng mà tôi tìm mọi cách để mà tôi trốn và tôi về lại với tôi, gia đình tôi mà. Tôi cũng không quên rằng mình đã có gia đình. Không quên rằng mình đã có vợ, có con mà.
Ngày nào đi lượm phân trâu thì tôi cũng đi ngang qua nhà cô Hoa ở trên á. Có lần Hoa đón đường và mời tôi vào nhà. Tôi nhớ cái hôm đó trời mưa lác rác. Cô Hoa cô chạy ra nói:
Bố mà em mời anh vô nhà chơi.
Tôi nói với anh bạn đi chung: này, bây giờ mày giúp tao nha. Mày đi mày lấy phân trâu giùm tao cho đủ tiêu chuẩn đi ha. Tao vô đây một chút nha. Có gì tao sẽ trả ơn cho mày nha. Rồi sau đó khi mà bước vô trong nhà thì tôi nhìn vô trong bếp, tôi thấy cha mẹ của Hoa đang ngồi răng bắp đó. Còn Hoa thì đứng khép nép ở phía sau. Ông bố của cô Hoa bắt đầu nói với tôi:
này, con Hoa của tôi, nó về nó khóc lóc. Nó tâm sự với mạ của nó bao nhiêu đêm rồi. Nó nói nó thương anh nhé. Bây giờ tôi hỏi anh có vợ chưa?
Lúc đó thì tôi cũng trả lời lại liền: Dạ thưa bác, có, con có vợ với hai đứa con. Dạ mà vợ con đi Mỹ rồi.
Đi Mỹ thì biết bao giờ mới được gặp lại chứ.
Ông này cũng thuộc diện gọi là gia đình liệt sĩ, có con chết trong chiến tranh chống Pháp, cũng như là đánh Mỹ đó. Thực tế thì tôi cũng nói xạo với ông già này rồi. Bởi vì cách đây có mấy ngày thôi, vợ tôi cũng đã mới lên thăm và đem tiền cho tôi mà. Sau đó thì ông cũng đã mời tôi ăn bắp này, ăn bắp rang. Rồi tiếp tục hỏi chuyện miền Nam. Nhưng mà vì không có thời gian nhiều cho nên tôi nói là: dạ thưa, bây giờ thì con phải đi làm. Dạ chứ mà ở đây mà lâu quá không có được đâu. Thế rồi ngày hôm sau đi ngang qua thì ông cũng kêu tôi vô nữa và nói là:
này, bữa trước tôi và bà nhà tôi gặp anh nhé. Tôi cũng đã nói với anh về cái câu chuyện con gái của tôi về nhà và bảo với tôi, với mẹ nó là nó rất là thương anh lắm nhé. Nó cũng còn nhỏ nhé. Nó chỉ mới có 18 tuổi thôi. Thế mà nó cứ khóc lóc hoài nhé. Tôi và bà nhà tôi cũng cản mà nói với nó rồi, mình là nhà liệt sĩ, nhà gia đình cách mạng nhá. Nếu mà dính vô với những người lính ngụy như thế thì không có tương lai đâu nhé. Tôi cũng đã hết sức giải thích với nó, nhưng mà nó một mực nó không chịu nhé. Tôi chỉ còn duy nhất một đứa con gái thôi nhé. Thôi, cho nên buộc lòng tôi phải mời anh tôi vô đây để mà hỏi chuyện nhé. Nó đã quyết một lòng như thế thì tôi nghĩ rằng là tương lai nếu mà anh mà được cách mạng mà khoan hồng á, anh chị định cư trú á, thì tôi sẽ đứng ra tôi lập gia đình cho anh nhá.
Thưa quý vị, đó là phần tiếp theo của hồi ký được mang tên là Vượt Tù Vượt Biển của tác giả Huỳnh Công Ánh. Một lần nữa Hoàng Tính thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc hồi ký này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc hồi ký lần sau. Cảm ơn quý vị.